Nhân gian du ký, biên tập Thánh Hiền Đường, Đài Trung, Đài Loan, dịch giả Đào Mộng Nam, nhà xuất bản Vô Vi Multimedia Communication. Phần E bao gồm hồi thứ 11, hồi thứ 12, hồi thứ 13. Hồi 11. Tế Phật luận về sự bố thí. Bỏ chấp tướng, giữ tâm thành nhiều ứng nghiệm. Thánh Mẫu bàn về luật nhân quả. Thiện ác báo ứng đều do tâm. Phật sống Tế Công, giáng ngày 16 tháng 12 năm Tân Dậu 1981. Thơ: nhân quả luân hồi chuyển bất tức, chân ngã diện mục mỗi thường nghi. Tiền thế bố thí đa phùng vận, tác nghiệp chi đồ vĩnh trường thê. Dịch: nhân quả luân hồi chuyển chẳng ngưng, chân tâm diện mục phải coi chừng. Ban ơn lúc sống nhiều ơn phước, gây nghiệp trọn đời chịu thảm thương. Tế Phật: nhân quả vô hình, định luật luân hồi chuyển biến hoài không ngừng nghỉ. Chúng sinh thường tự hỏi, cái ta chân thật và cái ta giả dối từ đâu tới? Kiếp này sao ta phải nhiều nỗi gian truân khổ cực thế này? Làm cách nào để thay đổi được đây? Người hiền bố thí để cầu được nhiều ơn phước, kẻ dữ gây tội ác tự tạo oan nghiệp. Song thiện và ác cùng tồn tại, một đàn hạnh phúc đời đời, một đàn hủy diệt tương lai, một đàn ngày một hưng thịnh, một đàn ngày một đọa lạc. Thái sinh: có nhiều kẻ nghèo khổ tự oán trách mình, sinh lòng bạo ngược đố kỵ người. Thưa ân sư, có phương cách nào để giải quyết vấn đề nghèo khổ không? Tế Phật: đem sự nghèo khổ bán đi, há chẳng giải quyết được sao? Thái sinh: à, thầy dạy thật lạ lùng, há lại có người bỏ tiền ra mua sự nghèo khổ sao? Tế Phật: hãy đem sự nghèo khổ bán cho ta. Thái sinh: thật kỳ lạ, sự nghèo khổ cũng có kẻ bán người mua, trò ngu chưa từng bao giờ nghe nói như vậy. Tế Phật: giả sử không thể mua hay bán, thì trên đời há lại có kẻ nghèo khổ người sung sướng sao? Phải hiểu là sự giàu nghèo của kiếp này đều do nhân duyên kiếp trước. Kiếp trước bán nghèo, đời này được giàu có. Kiếp trước bán giàu, đời này nghèo khổ. Thái sinh: lời dạy của ân sư quá siêu diệu, song thưa con vẫn chưa rõ làm cách nào để bán được sự nghèo khổ. Tế Phật: bố thí là cách bán cái nghèo đi. Thái sinh: kẻ nghèo ngày kiếm ba bữa ăn còn khó, thì lấy của đâu mà bố thí? Tế Phật: không cần phải có nhiều tiền mới làm được việc bố thí, mà chỉ cần có quyết tâm làm công việc bố thí. Sự bố thí chân thành thì vật tuy nhỏ mọn, song lượng lại rất lớn. Thái sinh: à, thì ra đó là phương cách tuyệt diệu để bán sự nghèo. Những ai còn oán hận sự nghèo khổ, hãy đem sự nghèo khổ bán đi, chớ để tâm oán trách mỗi ngày. Nghèo nàn vật chất, càng nghèo nàn tâm linh. Tế Phật: ha ha, phải giải trừ mê hoặc, người đời hiện nay chỉ tham thích giàu có. Thôi, thầy trò mình hãy bắt đầu cuộc vân du nhân gian của bữa nay. Thái sinh: thưa, con đã lên đài sen, kính mời ân sư khởi hành. Tế Phật: đã tới nơi. Thái sinh: tới khu phố này, xe cộ đông nghẹt vô cùng náo nhiệt. Phía trước có một ngôi đền lớn, không rõ đó là đền gì. Tế Phật: đó là đền Phong Nguyên Từ Tế. Thái sinh: không ngờ bữa nay lại tới được đây. Tiền đường đang chiếu phim, người xem đông đúc, chuyện phim hấp dẫn, rất lôi cuốn khán giả. Nữ diễn viên đóng vai chính là... Tế Phật: trò ngoan có thể làm tài tử đóng phim được đấy, còn thầy ngược lại chẳng thể làm được công việc này. Thái sinh: thưa ân sư, quả đúng như vậy. Người đời đã coi chiếu bóng, đương nhiên phải hiểu biết hơn người chưa coi chiếu bóng. Còn trường hợp của ân sư lại chưa từng coi bao giờ. Tế Phật: ha ha, hiện thời thầy cũng đang coi chiếu bóng đấy chứ. Thái sinh: thưa phải, thưa phải. Tế Phật: năm hết Tết đến nơi, muôn nghề phát đạt, các xe quảng cáo rao hàng qua lại. Thái sinh: ha ha, những xe quảng cáo đó đều không phải là xe quảng cáo mỹ phẩm, mà là quảng cáo nhân phẩm. Tế Phật: thật không tưởng tượng nổi, việc tuyển cử ở nhân gian lại phải cần quảng cáo để cạnh tranh. Thấy cảnh này rồi, nếu phải đầu thai làm kiếp con người lần nữa, có ra tranh cử chắc cũng khó đắc cử nổi. thái sinh. Trợ ngu sẽ bỏ cho ân sư một phiếu. Tế Phật. Ha ha, đó là lá phiếu thần, lá phiếu thánh. Thái sinh. Tiếng la cổ động la hét âm ỉ, song vẫn khó lọt tai dân thành thị. Tế Phật. Đúng như vậy, những cổ động viên trên xe la lớn những khẩu hiệu vì dân. Hiện tại họ đang còn vận động, chứ đã đắc cử đâu mà đã la to những khẩu hiệu hết lòng vì dân. Thái sinh. Ha ha, đó chỉ là cách bày tỏ quan điểm, song có nhiều lúc vì tiếng loa kêu quá lớn khiến chói tai dân chúng, thành ra thay vì gây được cảm tình lại khiến dân chúng ghét. Thưa, còn tôn ý của ân sư như thế nào? Tế Phật. Theo thầy nghĩ, vì mong được đắc cử nên đã mị dân ngoài miệng lưỡi thì đương nhiên bị dân khinh bỉ. Thái sinh. Ngôi đền này xây cất đã quá lâu, có vẻ thật là cổ kính, trang nghiêm, diễm lệ, thiện nam tín nữ tới chiêm bái rất đông. Ông từ giữa đền tiến ra nghênh tiếp, Đức Thánh Mẫu cũng từ trên ngai bước xuống hàng huyên cùng Tế Phật. Thái sinh vội vàng lại chào Thánh Mẫu, ông từ mang trà thơm ra mời. Thánh Mẫu. Miễn lễ, thái sinh hãy đứng lên. Thánh Hiền Đường vì sứ mệnh phổ hóa chúng sinh đã ra sức hy sinh, mẫu vô cùng cảm kích. Mẫu cũng hy vọng thái sinh lo tròn được phận sự. Thái sinh. Thưa Đức Mẫu quá khen ngợi, con tài hèn sức kém, kính mong Đức Mẫu gia ân chỉ giáo cho. Kính thưa Đức Mẫu, có nhiều quý thần quý thánh ngự tại đền này. Xin Đức Mẫu giới thiệu sơ qua để con được thấu tỏ. Thánh Mẫu. Được lắm. Điện hương lúa phía trước là nơi thờ Đức Thần Nông Đại Đế. Kế tiếp là bàn thờ Ngài Văn Xương Đế Quân. Ngài giữ chức vụ xét công tội các văn nhân thi sĩ để thưởng phạt. Thứ đến là điện thờ Đức Tam Sơn Quốc Vương. Sau cùng là điện thờ Đức Quán Âm Đại Sĩ. Điện Già Lam thờ các vị thành hoàng, thần Phúc Đức. Ngoài ra còn có điện thờ Tiên Cô Nương Nương, Đức Văn Hành Thánh Đế, ngự tại điện Hán Thọ. Vị nào vị nấy chăm lo cai quản theo đúng chức vị của mình. Thái sinh. Thưa, còn hai bên là tướng quân Thiên Lý Nhãn và tướng quân Thuận Phong Nhĩ, coi vẻ uy vũ dũng lược vô cùng kể, khiến phạm nhân nhìn thấy ai cũng đem lòng kính sợ. À đúng rồi, lúc này có nhiều thiện nam tín nữ đang khấn khứa kêu cầu. Thưa liệu Đức Mẫu có ban ân đúng như lời cầu xin của mọi người không? Thánh Mẫu. Chúng sinh đau khổ, Mẫu đang lo tận tình cứu giúp. Song hỏa phước không có cửa, do người tự chuốc. Hỏa phước vô môn, duy nhân tự chiêu. Chúng sinh luôn luôn u mê, khi hạnh phúc sung sướng lại chẳng biết giữ gìn quý trọng, không lo làm việc phước thiện. Tới khi gặp hoạn nạn mới tới cầu xin Mẫu. Mẫu phải xét xem sự thành tâm sám hối nhiều hay ít, xét công và tội xem bên nào nặng bên nào nhẹ, sau đó mới quyết định. Nên biết chúng sinh đắm chìm trong chốn trần ai ô trượt, đương nhiên phải chịu nhiều nỗi bất bình. Song trong họa có phúc, trong phúc có họa, nếu biết dốc tâm vun bồi cội phúc thì dầu có bị đày đọa cách mấy cũng được ban ân cứu rỗi. Thái sinh. Thưa lời Đức Mẫu dạy vô cùng hữu lý, thở sinh thời công đức tu trì của Đức Mẫu cao dày bậc nhất. Kính xin Đức Mẫu thuật lại quá trình tu đạo của Đức Mẫu, hầu giúp chúng sinh học hỏi được tinh thần cứu nhân độ thế. Thánh Mẫu. Được lắm. Để giúp việc phổ hóa chúng sinh, Mẫu tạm kể sơ lược về thân thế của Mẫu như sau. Mẫu sinh vào đời Minh, niên hiệu Gia Tỉnh. Phụ thân sống bằng nghề buôn đồ sứ. Trên Mẫu có hai người chị. Lúc sinh tiền tên của Mẫu là Cửu Hoa. Lúc chưa xuất gia, sau khi cha mẹ sinh hạ người chị cả và người chị thứ hai xong, liên tiếp sinh thêm ba người em trai nữa. Song chẳng bao lâu cả ba em trai đều mất. Và không hiểu tại sao thân phụ lại nghi là vía của chị thứ hai đã là nguyên nhân chính gây nên sự chẳng lành này. Do đó thương ghét bỏ chị, nên cũng kể từ đó gia đình không được yên ấm. Sau khi gả chồng cho chị cả và cho người chồng đó ở rể, chị thứ hai thường kết giao với những thứ bạn bất lương, chuyên hành động gian manh. Mặc dù người trong nhà hết sức khuyên nhủ nhưng chẳng hề nghe, vẫn chứng nào tật đó. Ngày nọ, phụ thân vừa bận việc kinh doanh phải xa nhà. Được dịp may hiếm có, chị thứ hai liền dẫn cướp về nhà vơ vét tiền của. Khi đó, chồng chị cả cũng đi khỏi, do đó không lấy được vàng bạc nên phá phách nhà cửa, bắt cả chó cả gà rồi bỏ đi. Ít bữa sau, thân phụ và chồng chị cả trở về. chị thứ hai liền báo cho bọn cướp biết. Chúng liền trở lại tra khảo để cướp tiền và vàng. Chồng chị cả nhất định không chịu dâng nộp, chúng đánh đập tàn nhẫn khiến bị trọng thương. Thấy chị thứ hai hành động như vậy, phụ thân vô cùng uất hận, hỏa khí bốc lên, té lăn ra đất, hồn lìa khỏi xác. Gia đình khi ấy bèn lâm vào cảnh thảm sầu. Chồng chị cả bị những vết thương quá nặng, nên mặc dù hết sức thuốc thang chạy chữa, nhưng cũng không tránh khỏi lưỡi hái tử thần. Mẫu thân nước mắt đầm đìa khóc thương hết ngày này qua ngày nọ, cuối cùng cũng lâm trọng bệnh, lìa bỏ cõi đời. Thái sinh: ôi, thật quả là tai họa dập dồn. Thánh mẫu: từ đó trong nhà chỉ còn chị cả. Cháu Chí Khanh và tôi chung sống nương tựa, giúp đỡ lẫn nhau, cùng tiếp tục xây dựng lại cơ nghiệp. Tới năm tôi 23 tuổi, chị cả nghĩ tới việc gả chồng cho tôi. Song vì tôi đã có lời nguyền từ trước, do đó quyết tâm ở vậy trai tỉnh tu hành. Chị thứ hai vì tội ác chồng chất, bị quả báo nhãn tiền, trải muôn phần khổ cực. Mặc dù đã ăn năn hối cải những tội lỗi xưa kia, song chưa biết tới bao giờ mới giải được nghiệp. Đã vậy lại còn phải nuôi một đứa con hoang, chịu đựng nhiều nỗi đắng cay, cho nên đã có lần nhảy xuống sông tự vẫn, mong rủ sạch mọi ác nghiệp trần gian. Song may mắn được một vị tiều phu cứu thoát, cùng chỉ dẫn cách nương náu ở trong núi, kiếm củi bán để tạm sống qua ngày. Có một bữa đi lượm củi mang con gái theo, con lại ham đuổi bắt khỉ nên mẹ con lạc nhau. Gặp lúc tôi đi lễ chùa về, tới giữa đường nghe trẻ lạc khóc. Tôi liền kiếm quanh và đã tìm ra đứa nhỏ dẫn về nhà. Tôi cũng dặn lại sư trụ trì rằng nếu như có ai tìm kiếm đứa trẻ lạc này thì nhờ ngài cho họ hay, để họ tới nhà tôi lãnh đứa nhỏ về. Chẳng bao lâu, chị thứ hai tìm tới chùa và được rõ là con mình đang được tôi chăm sóc giùm. Chị thứ hai liền hết lo, xong sau đó lại tự thấy xấu hổ, không dám tới gặp thẳng tôi mà chỉ lén nhìn trộm con. Thời gian qua mau, cháu Chí Khanh, chị cả và tôi cùng lo nuôi nấng chăm nom hạnh nữ đã được hơn 10 năm. Vì gần gũi nhau nên quen hơi bén nết, chị cả và tôi đã tác thành duyên đôi lứa cho hai trẻ. Chị thứ hai một mình vẫn tiếp tục kiếm củi sinh sống trong núi. Một bữa nọ té bị thương, đau đớn rên xiết, được sư trưởng đem về chùa thuốc thang nuôi nấng. Song bệnh tình cứ mỗi ngày một thêm trầm trọng. Trong phút hấp hối, tự khai ra chính mình là người trước đây đã tới chùa tìm đứa con gái lạc. Giờ đây xin sư trụ trì giúp cách gặp lại con gái. Sư trưởng khi đó mới chợt nhớ ra, liền hoan hỷ giúp đỡ ngay bằng cách báo tin cho tôi hay liền. Tôi liền đưa cháu hạnh nữ tới chùa để mẹ con gặp lại nhau. Phút giây tương ngộ, hai mẹ con ôm nhau khóc nức nở. Còn riêng chị thứ hai khi gặp tôi lại che mặt vì quá mắc cỡ, khiến tôi càng áy náy. Lúc ấy, hạnh nữ yên chí là sau khi lo liệu cho thân mẫu xong, ắt sẽ gặp tôi để bày tỏ sự cảm tạ. Chị thứ hai với tôi vốn cùng chung máu mủ, tôi cũng dần dần nhận ra điều đó. Lúc đó, nước mắt chị thứ hai chảy ròng ròng như suối tuôn trào. Lớn tiếng khóc than, kể lể lại sự lỗi lầm khi trước. Chị em nghẹn ngào ôm nhau. Chị thứ hai lần lượt thuật lại hết những nỗi đắng cay gian khổ đã trải qua, cùng ngỏ lời nhờ tôi trông nom tương lai của hạnh nữ. Dùm, sau đó nghẹn ngào nấc lên mấy tiếng, rồi trút hơi thở cuối cùng. Tới đây, hạnh nữ mới rõ tôi là dì ruột. Sau khi lo việc an táng chị thứ hai xong, Chí Khanh và hạnh nữ cũng lập gia đình. Tôi thấy trách nhiệm của mình đã hoàn tất, bèn dốc tâm công phu, cùng ra sức công quả. Tới năm 56 tuổi, không bệnh mà thác. Nhờ tiên Phật dẫn độ, nguyên linh của tôi được tới tu luyện tại cung Thánh Mẫu 60 năm. Sau đó lại được chuyển tới cung Thiên Mẫu thuộc Chương Uyên Huệ Môn giữ chức chủ thần. Tôi cũng từng giữ chức phó tể tại phủ Phùng Tiên thuộc huyện Liên Giang. Thấm thoát mấy chục năm trời trôi qua, tới ngày 13 tháng 2 năm Dân Quốc thứ 3, 1914, tôi mới được cử tới đền này giữ chức chủ thần từ đó tới nay. Thái sinh: thưa, được hiểu rõ về thân thế của Đức Mẫu, lúc sống trải đủ cảnh đời đau thương, vô cùng cảm động lòng người. Mong thế nhân học được tinh thần quảng đại vị tha của Đức Mẫu. Tế Phật: đêm nay thời giờ đã trễ, Thái sinh hãy lạy chào từ biệt Thánh Mẫu để còn mau mau trở lại Thánh Hiền Đường. Thái sinh vội vàng bái từ Thánh Mẫu. Thánh Mẫu: miễn lễ, rất lấy làm hân hạnh được Tế Phật cùng Thái Sinh tới thăm, tiếc rằng sự tiếp đãi không được hoàn hảo, xin lượng thứ cho. Tế Phật: Thưa, Thánh Mẫu chớ quá khiêm nhường, bữa nay tạm ngưng cuộc viếng thăm ở đây. Tế Phật và Thánh Mẫu cùng kính cẩn làm lễ chia tay. Thái Sinh mau lên đài sen, chuẩn bị trở lại Thánh Hiền Đường. Thái Sinh: Con đã sửa soạn xong, kính mời ân sư lên đường. Tế Phật: Đã về tới Thánh Hiền Đường, Thái Sinh xuống đài sen, hồn phách nhập thể xác. Hồi 12. Bác ái từ bi, gió xuân mưa hoa khắp chốn, tu tâm dưỡng tính, như con như cháu muôn nơi. Phật sống Tế Công, giáng ngày 19 tháng Giêng năm Nhâm Tuất 1982. Thơ: Nhất niên dung dị hữu phùng xuân, Bút Huy tứ phương khai tân vận, Nhâm Tuất xiển giáo hữu y thủy, Chư sinh lập chí nữ càng khôn. Dịch: Một năm qua lệ gặp xuân mừng, vận mới bốn phương bút vẫy vùng, Nhâm Tuất pháp truyền y hệt trước, nước trời bạn đạo chẳng siêu lòng. Tế Phật: Thời gian như bóng ngựa qua sông, chớp mắt năm cũ qua đi, năm mới sắp đến. Năm nay chính là năm con chó, do đó ta hy vọng chúng sinh đều một dạ trung thành, là bởi lẽ chó không chơi chủ nghèo, cẩu vô hiềm chủ bần. Thái Sinh: Thưa ân sư, con thấy lòng người đời nay còn kém xa loài chó, cho nên tinh thần trung nghĩa của bao kẻ không thể nào sánh kịp với loài gia súc này. Tế Phật: Ha ha, trò ngoan của ta nói rất đúng. Giống chó thật đúng là loại người chất phác, không hề tham muốn lợi lộc, cho nên không bị chửi mắng về tội gian dối, bị rầy la về tội coi sóc cửa nhà không chu đáo. Còn con người thời nay, nếu như bị cấp trên khiển trách hoặc cha mẹ mắng mỏ mấy câu, liền oán trách mãi không thôi. Bởi vậy, giống chó là loại gia súc được người đời quý nhất. Thái Sinh: Thưa, con trộm nghĩ người đời nay đã không có thì giờ nuôi súc vật. Tế Phật: Tại sao không? Thái Sinh: Vì mọi người bận rộn sinh đẻ nuôi nấng con cái, để phòng tới lúc tuổi già. Tế Phật: Ha ha, nuôi nấng dạy dỗ con cái, đó là trách nhiệm. Giả sử không hoàn tất nỗi trách nhiệm, mà lại còn lợi dụng danh nghĩa ấy để đề phòng tới lúc tuổi già, có nơi nương tựa, thì đó là sự ỷ lại, sự vị kỷ. Nếu giữ mãi tâm địa này, vô hình trung đã đè ép tâm linh trẻ thơ, bắt chúng phải gánh cái gánh nặng ỷ lại và vị kỷ của cha mẹ chúng suốt một đời sau. Nuôi dưỡng con cái chẳng qua chỉ là vấn đề đã sinh con thì phải nuôi, phải dạy, cho nên trách nhiệm đó chỉ có thể quy về chính mình, chứ không được đổ lên đầu con trẻ. Thái Sinh: Ân sư lý luận thật quả là cao minh. Các bậc làm cha làm mẹ trước hết phải có cái nhìn sáng suốt này. Nếu được như vậy, thiết nghĩ gia đình sẽ hạnh phúc, xã hội sẽ thái hòa. Tế Phật: Đó là cách tạo dựng nhân duyên loài người của tạo hóa, là cách vận chuyển của pháp lý hữu vi, là chân lý của cuộc đời, nên mới hàm chứa ý nghĩa về trách nhiệm giáo hóa sâu xa đến như vậy. Thái Sinh: Xong. Còn một số người sinh con đàn con đóng, theo tôn ý của ân sư họ nên xử sự như thế nào? Tế Phật: Sách có câu: Trời khó tin, mệnh khó bền, thiên nan kham, mệnh mi thường. Ý nói vận mệnh của con người khó mà toan tính nổi, cho nên trước hết phải biết luật nhân quả là trách nhiệm của cái ta nhỏ bé, chúng sinh là trách nhiệm của cái ta to lớn. Dĩ nhiên, luật nhân quả ràng buộc con người rất nhiều, song vẫn có thể lấy đức biến hóa nhân quả, không cho luật nhân quả khống chế đời sống của ta. Còn nếu như ta cứ chịu khuất phục nhân quả, thì chẳng hóa ra là ta cam phận làm chúng sinh muôn đời muôn kiếp, vĩnh viễn không thể trở thành kẻ giác ngộ nổi hay sao? Mê và giác vốn chia hai ngã. Kẻ giác ngộ có thể thay đổi được luật nhân quả của tạo hóa, kẻ mê lầm mãi mãi nhận chịu sự chi phối của luật nhân quả đã an bài sẵn. Kẻ si mê nuôi con, hy vọng lúc về già được chúng phụng dưỡng, là mắc vào vòng nhân quả luân hồi. Người giác ngộ nuôi dưỡng đạo để minh tâm kiến tính, hầu vượt thoát khỏi vòng luân hồi nhân quả, về cõi niết bàn. Thái Sinh: Thưa, bữa nay trong nhân gian du ký, ân sư đã đột nhiên đạp tung được chướng ngại mà bấy lâu tôn giáo không dám đề cập tới. Song đối với nhân gian, nó lại là vấn đề thiết yếu. Ngày nay, người xuất gia đông, nhưng ngày xưa, ngài Mạnh Tử lại dạy: Có ba tội bất hiếu, tội không nối dõi là tội lớn nhất. Bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại. Như vậy thì hai quan điểm trên quả là trái ngược nhau. Xin được rõ tôn ý của ân sư. Tế Phật: Vô hậu là không có sau, không có con nối dõi. Con hiểu rộng hơn thì trên không có chú bác, dưới không có anh em. Nhưng các bậc anh hùng liệt nữ từ xưa tới nay, rất nhiều vị tuy không có con nối dõi, song anh linh lại sáng ngời như hai vầng nhật nguyệt, nghĩa khí lại xuyên thấu đất trời, vượt cả tổ tông ngàn trước lẫn con cháu ngàn sau. Bởi vậy đức hiếu nhỏ nhoi có thể đem so sánh nổi sao? Nguyên nhân chỉ tại người đời coi mình quá trọng, chấp trước cái ta quá nặng, nên đã quên rằng kẻ học đạo vì mắc bận công phu công quả cứu đời giúp người phải hy sinh, phải quên mình. Do đó việc có con hay không không còn quan trọng nữa. Điều cốt yếu là phải gắn vun bồi đức thiện sao cho thật sâu dày mà thôi. Kẻ xuất gia xuất thế tu đạo cần phải giác ngộ bản tính chân như, để rồi lại nhập thế giáo hóa chúng sinh, phục vụ xã hội, hy sinh đời sống hạnh phúc riêng tư của cá nhân mình, một lòng vì mọi người hiến dâng tất cả. Do đó sợi dây luyến ái gia đình phải không còn ràng buộc, mới có thể dễ dàng xây dựng nghiệp thánh lớn lao. Sau khi lìa bỏ cõi trần, trở lại cõi trời, được muôn dân thờ kính lễ lạy, thì thiết nghĩ sự cúng dỗ của con cháu không thể nào so sánh nổi. Thái Sinh: Thưa, một số giáo lý dạy rằng dưới âm phủ có nhiều vong linh đang chờ đợi để được đầu thai làm kiếp người. Xin ân sư chỉ giáo cho về cách tu đạo trong trường hợp này như thế nào? Tế Phật: Giữa hai vấn đề thân người khó được, nhân thân nan đắc, và kiếp người khổ hải, nhân sinh khổ hải, phải giải quyết cách sao? Thì như con đã biết pháp do tâm sinh ra, có chúng sinh mới có cái tên gọi là Phật. Không có chúng sinh, không có cái tên gọi đó. Có chúng sinh mới có pháp, không có chúng sinh, không có pháp. Trong kinh Thái Thượng Vô Cực Hỗn Nguyên có dạy rõ ràng rằng đường lớn thiên đàng mở rộng, muốn trở về cõi vô cực, chỉ cần một mực giữ tâm thuần túy chân chất là phá được cửa địa ngục ngay. Hồn dù tán loạn, phách dù đọa lạc, người dù chết, thân dù tan, tu tiên vẫn còn hy vọng. Nếu theo đúng kinh này mà tu, hồn phách sẽ phục hồi. Thần và người không khác biệt, tái tạo âm đức thiện duyên, có thể đạt được hồn tiên. Cứ theo đúng như kinh chỉ dạy mà gắn tu trì, chắc chắn sẽ đắc quả vị thần tiên. Địa ngục tu thiên cũng giống trần gian tu đạo. Lý đạo này, giáo lý nào cũng đều đề cập, để giúp những linh hồn chìm đắm thức tỉnh trở về nguồn cội, thoát ly nghiệp quả luân hồi. Do đó, lời dạy của nhà truyền giáo ở trên đã khích lệ những kẻ tu đạo rất nhiều. Thái Sinh: Lời dạy của ân sư vô cùng chí lý, chắc chắn sẽ cải hóa được lòng dạ tối tâm của chúng sinh. Tế Phật: Đã tới giờ vân du cõi thế gian, trò ngoan lên đài sen, chuẩn bị khởi hành. Thái Sinh: Thưa, con đã sửa soạn xong, kính mời ân sư lên đường. Tế Phật: Đã tới nơi, trò ngoan có thể mở mắt ra. Thái Sinh: Căn nhà nhỏ phía trước có tiếng trẻ khóc, hình như người mẹ chưa nghe thấy tiếng con khóc vì còn đang mắc bận giặt áo quần. Tế Phật: Những đứa trẻ này là con không có cha, vì cha chúng đã sớm qua đời, chỉ còn một mình người mẹ nuôi nấng chăm nom chúng. Thái Sinh: Thưa, nguyên nhân tại sao? Tế Phật: Nhân quả, người mẹ này sau khi sanh bốn đứa con gái, không biết làm việc nghĩa để vun bồi phước đức, trọng nam khinh nữ, nghĩ là chỉ một con trai cũng gọi là có con, nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô. Bởi vậy đã cố sinh thêm liên tiếp hai đứa con trai, song chẳng bao lâu qua đời, rồi kế tiếp tới chồng cũng sớm lìa bỏ cõi trần. Thái Sinh: Thưa ân sư, cớ sao lại gặp sự bất hạnh như vậy? Tế Phật: Sự bất hạnh mà người phụ nữ gặp phải kiếp này là do nhân kiếp trước tạo thành. Thái Sinh: Thưa ân sư, kiếp trước của vị đó như thế nào? Tế Phật: Kiếp trước của phụ nữ này là nam nhi, vì lúc tuổi còn trẻ bỏ học bỏ hành, chơi bời lêu lỏng, không chịu chăm chỉ làm lụng. Cha mẹ bèn cưới vợ sớm cho y, hy vọng rằng y sẽ sửa đổi tính tình. Song không ngờ y vẫn chứng nào tật nấy, ngược ngạo với cha mẹ, đánh chửi vợ con, bài bạc rượu chè gây gỗ, nên phải chịu nhân quả tuần hoàn báo ứng. Kiếp này đầu thai làm phận gái để trả nợ kiếp trước. Vì nghiệp chướng tiền kiếp mà gia đình tan nát, phải làm nghề giặt mướn, lãnh đồng lương rẻ mạt để sống qua ngày. Thái Sinh: Thưa, không thể tưởng tượng nổi luật nhân quả vô hình báo ứng lại có thể hiệu nghiệm hơn luật tạo hóa hữu hình. Cứ nghĩ rằng tránh thoát nổi, song cuối cùng lại hoàn toàn bất lực. Tế Phật: Có câu, Bồ Tát sợ nhân, chúng sinh sợ quả. Bồ Tát phạ nhân, chúng sinh phạ quả. Nhân quả tuy vô hình, song lại hoàn toàn chi phối vạn vật hữu hình, cùng biến hóa tạo dựng muôn loài. Chỉ có kẻ giác ngộ, chuyên thí ân bố đức mới mong thoát khỏi luật nhân quả báo ứng mà thôi. Còn kẻ mê lầm đương nhiên sẽ bị trầm luân trong vòng nhân quả tuần hoàn. Thái Sinh: Thưa ân sư, tại sao bà mẹ này vẫn còn tiếp tục chịu đựng sự cực khổ? Tế Phật: Vì con phải đợi cho những đứa con gái trưởng thành phải ngậm đắng nuốt cay để giữ tròn đạo làm mẹ, sau này mới mong được các con báo hiếu, khi đó số mệnh tự nhiên được cải biến. Thái Sinh: Nguyên nhân đã thấy rõ, ước mong chúng sinh mau lìa bỏ nghiệp trần khổ hải, sớm thức tâm chứng quả Bồ Đề. Tế Phật: Không ngờ trò ngoan động lòng trắc ẩn, thầy trò mình qua nhà khác phỏng vấn. Thái Sinh: Thưa vâng. Ôi, gia đình này cớ sao lại khổ sở tới nỗi này, hình như thân nhân họ gặp điều chí bất hạnh. Kìa, một thanh niên đang nằm trên chiếc ghế dài, hình như là bị thương. Tế Phật: Thanh niên đó là kẻ hung hăng dữ tợn, chuyên hành động bất lương, gây đau khổ cho gia đình, tạo bất an cho xã hội. Không chịu làm ăn lương thiện, chỉ ham lập bè lập đảng với bọn lưu manh, trở thành những tay anh chị ở các chốn lầu xanh tửu điếm. Thái Sinh: Chắc thanh niên này vừa trải qua một cuộc thanh toán nào đây? Tế Phật: Thanh niên ấy giống như con nhặng trong nhà, rõ ràng là có cửa kính che, song vì ỷ vào sức mạnh của mình một cách ngu đần, rồ dại, nên đã không nhìn thấy vật chướng ngại, cứ ngang ngược phóng qua, chẳng khác nào chúng sinh ngày nay. Mặc dù tiên Phật đã dạy rằng có luật nhân quả của tạo hóa, song bọn bất lương bạo ngược vẫn hoành hành, chẳng khác nào đám nhặng ngu si cứ đâm đầu vào cửa kính, cuối cùng bể đầu chảy máu mới thức tỉnh. Thanh niên đó chẳng giống hệt loài nhặng sao? Thái Sinh: Lời dạy của ân sư quả là siêu diệu, có lẽ đợi tới khi thanh niên đó tỉnh ngộ mới từ bỏ tính lỗ mãng đó được. Tế Phật: Cũng bởi thanh niên ấy từ bé lớn lên giữa một gia đình không yên ấm hòa thuận, cho nên lòng luôn luôn nuôi nấng sự bất mãn, khiến trở thành kẻ bất lương. Do đó việc nuôi nấng dạy dỗ con cái trong nhà phải luôn luôn để tâm lo lắng, phải thực hành tình yêu thương rộng lớn, sự chịu đựng vô biên để vun bồi hạnh phúc gia đình. Còn không nuôi con sẽ chẳng thể thành rồng mà thành cọp dữ, chúng sẽ gây đau khổ cho gia đình, tan nát cho đoàn thể và bất hạnh cho quốc gia. Thái Sinh: Thưa ân sư, con từng biết một gia đình chỉ có một đứa con trai, song vô phước khi bơi lội bị chết đuối, do đó cha mẹ nó vô cùng đau khổ. Tế Phật: 20 năm trước có một gia đình sinh được một đứa con. Năm 10 tuổi, đứa trẻ đó qua đời. Cha mẹ nó vô cùng đau đớn, thất vọng, vì bao nhiêu ước vọng đặt ở nơi đứa trẻ đều tan vỡ, cả đời sống trở thành vô nghĩa, mất hết lạc thú. Do đó, cha mẹ nó quẫn trí, quyết định tự vẫn bằng cách leo lên núi cao, nhảy xuống vực sâu, để mong gửi tấm linh hồn cùng núi xanh nước biếc. Nhưng khi họ vào tới chân núi, có một ngôi chùa thờ Phật. Trong chùa có một vị tỳ kheo an nhiên tự tại, lân lân thoát tục, khiến họ hồi tâm, đổi ý, bàn tính lại với nhau rằng: Chúng mình lại có thể u mê tới mức này được sao? Vị tỳ khưu đó chẳng có con cái, đời sống vẫn bình an thơ thới, giống hệt ngày xưa mình từng sống trải qua. Chỉ có chấp trước, không chịu xả bỏ ý tưởng bị mất mát ám ảnh, nên mới đi tìm cái chết. Giờ đây ta chuyển tâm chấp trước thành ra tâm cứu giúp kẻ khác, há lại chẳng đạt được hạnh phúc vĩnh cửu hay sao? Sau khi cặp vợ chồng thức tâm, liền vứt bỏ tính ngã chấp. Mặc dù không con, song chuyên lo cứu giúp các cô nhi viện, lấy việc giúp đỡ mọi người làm điều hạnh phúc, lại còn nhận nuôi con nuôi, chăm làm điều phước thiện, để lại tiếng thơm muôn đời tại cõi thế gian. So sánh với đời sống trước đây, thấy rằng rất là hạnh phúc ấm êm. Vợ chồng sau này đều sống tới tuổi bát tuần, khi lìa đời hồn phách bay lên cõi vô cực, sống tiêu dao mãi mãi. Thái Sinh: Được nghe ân sư kể lại chuyện xưa tích cũ, quả là tinh thần được nâng cao. Người ta nếu mở rộng được lòng yêu thương, đức từ bi quảng đại, chỉ nghĩ làm lợi cho người, ra sức xây dựng cõi trần khổ hải thành chốn thiên đàng cực lạc, thì chẳng đẹp đẽ tốt lành lắm sao? há lại cam chịu buộc trói, chôn vùi tâm linh để rồi toàn chuốc lấy sự khổ đau. Tế Phật. Đúng vậy. Bữa nay tạm ngưng cuộc vân du tại đây, mau lên đài sen trở lại thánh hiền đường. Thái Sinh. Thưa, con đã lên đài sen, kính mời ân sư khởi hành. Tế Phật. Đã về tới thánh hiền đường, Thái Sinh xuống đài sen, hồn phách nhập thể xác. Hồi 13. Luận hư không, Tế Phật thuyết pháp, bàn chân lý Bồ Tát giảng đạo. Phật sống Tế Công, giáng ngày 9 tháng 2 năm Nhâm Tuất 1982. Thơ. Tĩnh tâm lập đàn đạo khí sung, nghiên lý thể ngộ thiên văn thông, khai hoài độ chúng thường tự tỉnh, vô vi thanh tỉnh nhược hư không. Dịch. Tâm tỉnh lập đàn đạo khí thông, thiện duyên giác ngộ thuộc nằm lòng, chúng sinh cứ độ hằng nuôi chí, vắng lặng vô vi vượt sắc không. Tế Phật. Kẻ thô bạo lấy sự đánh bại người làm tự mãn, dùng bạo lực đàn áp người để chứng tỏ mình mạnh, dùng sự xảo trá lừa gạt người để chứng tỏ mình khôn. Phải biết rằng dùng sự thô bạo đàn áp kẻ khác là hành động xấu xa bỉ ổi, dùng bạo lực tiêu diệt người khác là hành động vô cùng ngu xuẩn, dùng sự gian xảo cướp đoạt tiền bạc của người khác là hành động hết sức vô liêm sỉ. Giờ ta thử lấy hư không làm tỷ dụ. Hư không lớn rộng, song không tự cho là mình lớn rộng nên chẳng ai có thể so sánh nổi. Hư không cao vời, song không tự cho là mình cao vời nên chẳng ai có thể so sánh nổi. Hư không sâu dày, song không tự cho là mình sâu dày nên chẳng ai so sánh nổi. Hư không hùng vĩ, song không tự cho là mình hùng vĩ nên chẳng ai so sánh nổi. Như vậy, hư không mới có thể chuyên chở vạn vật, bao trùm vạn vật, dung chứa vạn vật. Kẻ đạt đức giống tựa hư không, ngó trước mắt lại thấy sau lưng, nhìn lên cao lại thấy tỏa rộng. Do đó, đạo gia muốn người đời học hỏi về không, lẽ đó rất dễ hiểu. Vì có lấy hư không làm gương mẫu, kẻ học đạo mới có thể giống tựa hư không, mới có thể hòa hợp cùng hư không làm một thể. Đại đạo vô cực dễ như móc túi lấy vật, lấy mãi còn hoài. Con người cũng có thể là thánh nhân, là vĩ nhân, là kẻ mạnh, là vô cùng cao siêu. Không có năng lực nào thắng nổi, sức mạnh nào đàn áp nổi, bản lĩnh nào tranh giành nổi, thì đó mới được coi là đạt đạo giải thoát chân chính. Còn không sẽ hèn hạ ngu si, tranh thắng tranh mạnh, tranh giàu tranh cao. Kẻ tranh mạnh tâm rất yếu, tranh giàu tâm rất nghèo, tranh thắng tâm thường thua, tranh quyền tâm thường khốn. Do đó, trò ngoan phải gắng học hư không, không tranh không cướp, không thừa không thiếu, không mạnh không yếu, để trở thành thánh nhân bình thường, vì có bình thường mới hiển lộ sự quý báu, phải dẹp bỏ ý tưởng xưng tụng mình, còn không sẽ rớt vào cảnh khốn cùng. Thái Sinh. Thưa ân sư, quả đúng như vậy. Sách có câu, người sợ nổi tiếng, heo sợ mập. Vì vậy, con muốn mãi mãi là heo gầy vô danh chứ không muốn là heo mập nổi danh. Chúng sinh như mình như chúng sinh, hoàn toàn bình đẳng, không chênh lệch, không hơn kém. Tế Phật. Ha ha, trò ngoan quả đã giác ngộ. Kẻ tu đạo phải ưa trăng thanh gió mát, không ham danh lợi. Thầy hy vọng con giữ mãi được đức tính này, để lên được thuyền từ qua bến giác, thay trời hành đạo. Thái Sinh. Thưa ân sư, đã tới giờ khởi hành chưa? Tế Phật. Tới rồi, mau lên đài sen kẻo trễ. Thái Sinh. Thưa, con đã lên đài sen, kính mời ân sư khởi hành. Tế Phật. Đã tới nơi, trò ngoan có thể mở mắt ra. Thái Sinh. À, nơi đây đồng ruộng mênh mông, cây cối mọc xum xuê nhìn hút mắt. Núi xanh trùng điệp nhấp nhô mấy chục dặm không dứt. Vẻ xanh tươi của hoa cỏ giúp người ta dễ dàng rủ sạch bụi trần. Ngôi chùa phía trước sừng sững bên sườn núi cao. Phật đài bên cạnh vẻ uy nghi hùng tráng, đường đi lên khúc khuỷu quanh co. Vẻ lớn lao trang nghiêm đẹp đẽ của ngôi chùa khiến mọi người kính nể. Cảnh trí u tịch, xa lánh hẳn những âm thanh ồn ào, náo nhiệt đầy phiền não của phàm trần, thân tâm cảm thấy vô cùng thư thái, nhẹ nhàng. Tế Phật. Hiện thời Bồ Tát Chính Quang đã xuất hiện, chúng ta đến lạy chào cùng vấn đạo Ngài. Thái Sinh. À, thưa con đã nhìn thấy Bồ Tát Chính Quang, hào quang tỏa chiếu sáng ngời đang ngồi ngay ngắn trong nhà vàng. Nét mặt từ bi khiến mọi người kính nể. Tế Phật. Này trò ngoan, con hãy thỉnh giáo Bồ Tát về trường hợp đắc đạo của Ngài. Thái Sinh. Thưa, bữa nay lần đầu tiên được ân sư hướng dẫn tới đây, bụng con trống rỗng, tâm con bàng hoàng, con biết mở lời cách sao? Tế Phật. Tâm yên thần linh ứng, khi đối đáp đối tự nhiên lưu loát như nước chảy. Thái Sinh. Thưa vâng, con xin tuân lệnh ân sư thử thực hành xem. Bồ Tát Tỉnh Quang vừa hàn huyên với Phật sống tế công xong thì Thái Sinh liền lạy chào ngài. Bồ Tát. Miễn lễ. Bữa nay Tế Phật và Thái Sinh vì việc trước tác sách du ký nên đã thân hành tới đây, khiến tôi rất vui mừng. Thiện căn của Thái Sinh quả là lớn lao, mới có diễm phúc được Tế Phật hướng dẫn tới đây. Thái Sinh. Thưa Bồ Tát quá khen ngợi, bữa nay đệ tử được tới đây thật vô cùng vinh hạnh, kính xin Bồ Tát chỉ giáo nhiều cho. Bồ Tát. Được, Thái Sinh có những vấn đề gì cần thảo luận, xin cứ đặt câu hỏi. Thái Sinh. Kính xin Bồ Tát khai ngộ Phật Pháp nhiệm màu cho đệ tử. Bồ Tát. Ha ha, ngộ cảnh khai ngộ ngộ cảnh. Vấn đề này hay lắm. Cái ngộ cảnh là loại chúng sinh chưa vào cửa đạo, hãy còn mơ mơ màng màng. Do đó, chẳng rõ đạo lớn có thể tu. Còn người đã vào được đạo lớn thì hành trình ngộ đạo của họ trước tiên. Thấy núi là núi, thấy nước là nước. Kháng sơn thị sơn, kháng thủy thị thủy là bởi tính bị nhiễm vật, chấp tướng quá sâu, tâm bị ngoại cảnh cuốn hút quá nặng. Tới khi tiến cao hơn, ngộ được đạo lớn thì coi núi không là núi, coi nước không là nước. Kháng sơn bất thị sơn, kháng thủy bất thị thủy. Mới chỉ giác ngộ được cảnh phàm trần là hư ảo, giả tạm, nên tâm còn dục niệm. Khi công phu tiến cao thêm một bậc nữa thì lại thấy núi vẫn là núi, thấy nước vẫn là nước. Kháng sơn nhưng thị sơn, kháng thủy nhưng thị thủy. Nhìn cảnh hư ảo phàm trần, tâm không bị cuốn hút, tính không bị động loạn. Lý do bởi tại định lực công phu đã đủ, không còn bị nhiễm ngoại duyên. Nói không mà chẳng không, đó chính là tròn đầy thông suốt vậy. Thái Sinh. Lời dạy của Bồ Tát thật quả là thâm diệu, và như vậy thì khác hẳn với chỉ niệm. Bồ Tát. Chỉ niệm là một pháp môn, song không phải là pháp môn đạt cứu cánh giải thoát. Phải biết rằng tự tính thanh tịnh vốn chẳng sinh chẳng diệt, chẳng thêm chẳng bớt, đó là pháp tính chân như. Người ta ai cũng có tính này, song chỉ vì tâm mê, tâm này không dùng, tính này chẳng bền, tâm chạy theo giả tính. Do đó, vọng niệm nghiệp sinh, vọng niệm ngoại duyên, sinh sinh diệt diệt đều là nhân duyên nổi dậy. Không phải là vật vốn có, mà chỉ nhân duyên cùng tụ ác sinh, nhân duyên khác biệt chia lìa ác tan. Chẳng phải là tính nguồn cội, chỉ có bản tính thanh tịnh, yên tĩnh, vắng lặng, siêu việt pháp tính nhân duyên. Xin lấy một thí dụ. Bản tính thanh tịnh như kim cang, nhân duyên vọng niệm như đồ vật chế bằng kim cang. Vật có thành, trụ, hoại, không song tính kim cang lại tùy duyên bất biến bất hoại. Người ta nếu giữ được chân tính kim cang này thì mới đạt tới trạng thái tâm hồn gặp cảnh không sinh tình, không luyến ái, coi hình tướng là ảo ảnh biến hóa giả tạm. Chỉ chớp mắt đã mất, còn tự tính không nhiễm. Vốn thanh tịnh như mặt trời mặt trăng chiếu rọi hư không luôn luôn trong sáng. Thái Sinh. Ha ha, nghe lời dạy của Bồ Tát quả là được khai mở rất nhiều. Song tại sao lại nói tính Phật và tính chúng sinh không tăng không giảm? Bồ Tát. Tính Phật như nước, công thẳng vuông tròn, luôn luôn hòa hợp thích ứng, không tranh giành làm lợi cho muôn loài mà không cậy là mình có công, không làm một cách giả dối, không cầu đền ơn, không khoe tài, không ỷ mạnh, đúng như lời Thánh dạy, tùy nơi tùy chốn thích hợp, chí công vô tư, thiện lành như trời đất. Còn tính của chúng sinh giống tựa băng, lạnh giá thì đông cứng, có góc có cạnh. Băng vốn là nước ngưng động thành, như đạo gia thường nói, tính người từ một khí nguyên thủy sinh ra. Do đó mới hay nước kết thành băng, băng tan thành nước đều là giống nhau, không thêm không bớt, chứ vậy chẳng phải là nguyên lý không tăng không giảm sao? Thái Sinh. Thì ra nguyên nhân là như vậy. Bồ Tát đã khai mở trí tuệ thật là huyền diệu. Những điều nêu ra để thí dụ về đạo đều đầy đủ ý nghĩa. Chúng sinh chấp trước hình tướng giống như băng cứng ngắt, song nếu phá bỏ được tính ngưng động ngoan cố, tính Phật chân như liền hiện ra. tính trí tuệ bình đẳng không trụ hẳn một nơi nào. Bồ Tát: đúng vậy, tính chúng sinh bị nhiễm duyên trần thế, mắt nhìn hình tướng vật chất, tâm bị vật cuốn hút, mũi thấy mùi thơm, tâm liền muốn thưởng thức, đều do lẽ ấy vậy. Thái Sinh: thưa, theo ý Bồ Tát, làm cách nào chế phục được tâm vọng niệm để giữ bền được tâm Bồ Đề? Bồ Tát: muốn rũ bỏ phàm tâm phải xa rời bốn tướng là ngã tướng, nhân tướng, chúng sinh tướng, thọ tướng. Phải diệt trừ ngũ uẩn là sắc, thụ, tưởng, hành, thức. Ắt chúng sinh có được tâm Bồ Đề, về được nơi thanh tịnh. Thái Sinh: bữa nay được Bồ Tát khai đạo để mở trí, ân ích rất nhiều. Kính xin Bồ Tát giảng giải thêm về ý nghĩa của hai chữ trí huệ. Bồ Tát: trí huệ có thể chia làm ba loại. Một, bát nhã trí huệ, có thể thấy được ngũ uẩn đều là không, kẻ ấy giác ngộ được kinh, hiểu rõ được đạo. Hai, trung trí huệ là nghiên cứu học hỏi, phần lớn đều là những người thuộc các giới trí thức trong xã hội. Ba, hạ trí huệ là những kẻ thuộc loại thiếu thông minh đã gây nên sự nhầm lẫn. Thái Sinh: thưa Bồ Tát, thế nào là vô tướng? Bồ Tát: phàm có hình tướng đều là hư ảo, sẽ tan biến, chẳng thể tồn tại, nên gọi là vô tướng. Chúng sinh chấp hình tướng rất sâu, chúng sinh bố thí chấp tướng bố thí, chúng sinh nhìn Phật chấp tướng nhìn Phật. Nếu không chấp tướng bố thí thì công đức càng lớn, không chấp tướng nhìn Phật trí tuệ càng sâu. Do đó người tu cần phải đạt được cứu cánh của ba đức vô tướng bố thí. Thái Sinh: ba đức vô tướng bố thí là bố thí tiền, bố thí pháp, bố thí dũng. Vô tướng nghĩa là không chấp tướng. Hành đạo, tu đạo không được giữ niệm tham vọng, giữ tâm mong cầu báo đáp, mà tâm lượng phải quảng đại mới đạt được ba đức vô tướng bố thí. Bồ Tát: đúng vậy. Như việc Thánh Hiền Đường phổ hóa lẽ đạo tam tào, chứ đệ tử vì đạo công phu, công quả lập đức mà không chấp công đức vậy. Thái Sinh: thưa lời Phật dạy, tất cả pháp hữu vi như mộng ảo, như bọt nước, như giọt sương, như ánh chớp là sao? Làm thế nào để khỏi rớt vào tình trạng chấp không? Bồ Tát: mười cõi muôn pháp vốn không không, ứng dụng không trở ngại, không thể đem tướng hư vọng gặp Như Lai. Phải giác ngộ tính thể không, để thấy tự tính Như Lai mới là chẳng chấp không. Thái Sinh: không thể chấp tướng, không thể lìa tướng. Chấp tướng là hư vọng, lìa tướng là chấp không. Thấy tướng không trụ, thấy không chẳng chấp, chẳng giữ chẳng bỏ, đó là thực tướng. Bồ Tát: ha ha, Thái Sinh đã ngộ Phật Pháp, vừa nói xong đã ngộ liền, thật chẳng uổng công trời xanh trông cậy. Thái Sinh: Bồ Tát quả siêu phàm, dốc lòng lo cho chúng sinh xong, vẫn một dạ khiêm nhường. Kính xin Bồ Tát dạy thêm về ý nghĩa của chữ thức. Bồ Tát: thức đại khái có thể phân chia làm 9 loại. Tiền ngũ thức gồm có mắt, sắc, tai, thanh, mũi, hương, lưỡi, vị, thân, xúc. Thứ 6 là ý thức, cũng là thức tâm vọng tưởng. Thức thứ 7 gọi là mạt na thức, cũng là thức truyền đạt. Thức thứ 8 là ý thức tiềm tàng, a lại gia thức, cũng là nghiệp thức, tức những chủng tử do chúng sinh nhiễm trần một đời tích tụ. Công phu học đạo đốn ngộ cũng là pháp thấu triệt từ căn bản, không là pháp nhất thời tạm bỡ rỗng tuếch. Phải đạt tới thức thứ 9 gọi là nguyên thần, thức bạch tỉnh, cảnh giới vô ý thức, cũng là tự tính, Phật tính nguồn cội. Thái Sinh: a ha, chỉ một lát nghe lời dạy của Bồ Tát hơn cả 10 năm đọc sách. Chúng sinh nếu như hiểu gốc biết rễ, ắt hẳn là lợi ích vô cùng. Tế Phật: bữa nay tạm kết thúc việc đàm luận lý đạo tại đây, trò ngoan mau bái từ Bồ Tát. Thái Sinh: thưa vâng. Tế Phật cùng Bồ Tát Tỉnh Quang chào tạm biệt nhau xong, Thái Sinh vội quỳ xuống làm lễ từ giả Bồ Tát. Bồ Tát cùng gật đầu đáp lễ. Tế Phật: trò ngoan, bữa nay thời giờ đã trễ, chúng ta chuẩn bị trở lại Thánh Hiền Đường, mau lên đài sen. Thái Sinh: thưa vâng, con đã sửa soạn xong, kính mời ân sư lên đường. Tế Phật: đã tới Thánh Hiền Đường, Thái Sinh xuống đài sen, hồn phách nhập thể xác. Hết phần E, bao gồm hồi thứ 11, hồi thứ 12, hồi thứ 13.